cái chuyện này làm ra tự nhiên cũng rất là hay nhé, nhưng mà tưởng là chưa đến nữa. Tất nhiên là cho bây giờ mình cũng phải được làm sao có cái sức mạnh, mà cái sức mạnh đó phải nói là trí tuệ, cái sức trí tuệ nó là thấu sáng, coi như là nó đạt được hơn. Thì đây là so sánh ở trong các chân lý. Chân lý nói về bốn chân lý, cái đấy là thời gian. Mà Như Lai đã nói như vậy, Ngài đã nói các Đức Phật đã nói. Rồi ở trong năm cái thứ sức mạnh đó, trí tấn nhị định huệ, năm thứ đó, thì trí huệ là cái sức mạnh thấu. Do đó cho nên phải làm sao cho nó thấu. Cái ví dụ như Đức Phật Ngài thương chúng sanh, Ngài cấm giữ định lặng cái này, định lặng cái kia, nói gì đó cấm đó. Nhất là Ngài cấm cái vấn đề thân thơ, cũng là vì vấn đề cái dưỡng đó. Thế đây, đối với Đức Phật đó là con Đức Phật ít nhất là mỗi ngày phải có tổ nói gì mà có mà bây giờ thì mấy năm sáng mà mình chỉ thấy cơ hội một cái gì đó thì nó làm cho mình tâm hồn không hơi đọc. Cắn là cắn như vậy đó. Cái sự thật mà chúng ta hiểu chứ không phải Đức Phật cắn như vậy đâu, mà cắn như vậy. Bởi vì chúng ta uống rượu nó bị chúng sanh, chúng ta phải phá. Cũng như nó có chuyện gì vậy, chúng ta làm lên nữa lại ba lần thì là tâm nó cũng chết. Thấy không? Cái nước cánh nữa đi cho má nó chạy đều, nó đi ăn đi dẹp, đi ăn dẹp, đi lên phòng. Để là đi ra đi lại tạm đi nữa. Mà cứ cố làm như vậy thì làm sao mà Phật không tránh được. Thì nhiều khi Phật còn cám Phật nói rằng là cái gì đó, nãy chứ bất đắc cứu tử, bất đắc chỉ tử khác. Thì đến cái câu đó, đừng cho nên ngửi rượu, đừng cho nên ở nhà người ta mà bị là Đức Phật cũng như là nhân đó. Bởi vì chúng ta biết rằng là sở dĩ mà uống được hay là hút được một đứa thuốc trọn vẹn là nào chưa phải, phải sao? Thất tạc lòng, thất tạc. Đó là khỏi thôi. Mà thất lòng cái thực hành Đức Phật đó đi tới thế. Cho nên đó là Đức Phật. Thôi, một giọt không chỉ được thánh giờ mô thì bằng đầu thánh rồi, cứ bằng đầu thánh đó. Nhưng mà thánh thánh nhiều lần thì nó lại trở thành nó biết tất cả cho nó đó. Sao cho nó thánh dữ được? Cũng những thuốc được các ai đầu tiên mà cần biết cũng như lúc đầu nó bùng tan nó dính nấu, nhưng mà thấy mấy cái người bạn biết là tuổi trẻ đó bùng lên mình muốn tìm thấy có gì gì đâu để mình cho mình cái dân gì đó không biết cái việc trời lên thế không đó rồi tập cái tập rất mệt lắm mà cũng lúc đầu nó cứ bực bội á, nhưng mà một thời gian rồi á thì đến lúc đó lại là người bạn đi đâu cũng không được ha. Cuối cùng nó lại là chủ làm chủ cũng có khác lên mắt chứ. Nó là nửa đó là chỗ là nó thật sự đúng là nó như vậy đó. Thành thử ra mà khi mà như vậy đó là đúc kết thành nghiệp, đúc kết thành nghiệp mà ở đúc kết thành nghiệp đầu tiên còn ví dụ như nói thời gian thứ nhất thứ nhì chưa phải là người ăn chưa phải là người chưa là thì còn hơi khỏi được. Mà khi mà đúc kết thành nghiệp thì tôi tin tưởng một cái việc thuốc hay một cái việc rượu, tất cả những gì khác nữa chúng ta đi lên lại cho nó mà biết không bao giờ mất cái việc. Có nhiều người đã đầu tiên dĩ nhiên là nó cũng có cái đời trước có cái thứ, nhưng mà cũng phải nói nó đang cái sợ mất lòng mất đời đời trước tôi có mô hoặc là bây giờ lại cùng bên nó đầu tiên mới nói nó cũng học nó cũng thử, nhưng mà nó lỗi điều mạng thì nó có cái lúc làm không để là cái chuyện nó nữa chứ. Thì nó là tốt chết là người chồng là mệt lắm. Thì làm sao bây giờ mình thực hiện, mình khá là mình chuyển lần. Chính đó là nó là vấn đề. Chính đó nó là tập tu đó. Chứ không phải, đây tôi nó không phải được cái mộng nhận cái chuyện là như vậy là mình. Chứ không phải tụng chính nhiều hay niệm Phật nhiều hay là lại Phật nhiều hay chú Phật nhiều. Mà việc là tu đâu, cái đó là cầu trước. Thấy không? Còn việc những cái điều mà tôi nói đó. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ gì cũng đó. Sao lâu nay mình nghĩ còn là những cái ý nghĩ gì đâu, không là nghĩ lợi ích tử hạnh lên, nhưng mà bây giờ mình được cái đó thì cũng không tốt. Đó là tục, tục lúc đó là cho biết đâu. Hay là lâu nay mình thấy rằng sống xong không có gì gương mẫu, không có gì vui vẻ sáng suốt, thì được bớt được. Tại nó biết nhưng mà đi nha. Tính cái đó có chuyện là mà tránh gốc, nhưng là giá cả tư hành. Còn cái chuyện tục trên bái sáng điện Phật thì bởi vì mình chưa làm được cái chuyện kia cho nên mình phải như theo câu kinh câu kệ là từ đó để mình thiền lần lần đi, mình bớt lần cũng là cái hay trong gia đình của phủ nhận
có nhiều người người ta lại bác hẳn về cái năng lượng tốt đâu, cũng là một phương pháp tốt. Nhưng mà ví dụ mình tận thời kinh ra thì mình phải hiểu cái nghĩa của Phật dạy trong kinh là gì. Nhậu cái câu mà đại từ đại bi mẫn chúng sanh này đại đủ đại trả cho mấy cái câu đó mình thành được hai cái câu đó thôi nè, rồi mình thấy mình không làm đâu. Thế mà tưởng tượng nó không phải khổ được cái khổ không thành đó. Rồi do đó cho nên lúc nào cũng phải tâm trí tuệ. Bây giờ khả năng nhận thức cái này thì nó thuộc về chuyên môn một chút, ví dụ giống như cái này cái danh từ chuyên môn, cái khả năng lấy trí tuệ nhận thức cuộc đời, lấy trí tuệ của mình để nhận thức cuộc đời thế nào thì ở trong này nó có hiện lượng và tứ lượng. Hiện lượng là sao? Tất nhiên là sự thật. Còn tứ lượng là sao? Chưa là sự thật. Thì giữa cuộc đời này theo quý vị có những điều mà đi vào tự, có những điều mà mình phải thương thiện mới đi vào tự. Thì cái tử lượng diện lượng đó là những cái danh từ chuyên môn của nhà Phật. Cái này là phải học những lắm diện á, đây là cái mà hãy ai mà hiểu nho á, hiểu nho chữ Hán á thì lại còn dễ, những chắc nữa là còn hãy đi diện lượng. Còn tử lượng, tử là so sánh ha, tử lượng lượng là gì? Tất nhiên là chỉ cho cái sự thật. Hiện lượng đó là những cái gì mà không bao giờ thay đổi. Còn cái tỷ lượng đây là để so sánh thôi, so sánh cái này, so sánh cái kia. Thì ở trong cái trí tuệ của chúng ta có cái chân hiện lượng với cái tội hiện lượng. Ở trong cái trí tuệ mà về cái phần đầu á, cái này là đạo, cái này là đời, cái này là thế gian, cái này là thế gian, cái này là thế gian. Chân hiện lượng với tội hiện lượng là khi chúng ta mình nhớ này, vượt lên hết trí tuệ để mà cho hết cái gì gọi là nhận thức, cái này là nhận thức được thì nó hay lắm. Nên đấy câu mà quý vị bỏ từ thời gian từ nhà tới đây mà nếu mà không nhận thức nó cái này là ổn lắm đó. Nên là chơi tỷ lượng với tợ, ăn chơi thiện lượng với tợ thiện lượng là tại sao để luôn ra cái khó để luôn ra một chi động thân lên đang biểu diễn tầng nữa thế này để mình liên hệ với ai chịu trí tuệ không thể có được. Thì về thiện lượng là gì? Tất nhiên là sau khi nói chắc dễ hiểu đi, hiện lượng là sự thật, mà tỷ lượng là cái sự chưa phải sự thật. Còn bên so sánh, còn bên tỷ giả, còn bên chẳng hạn như để con nó hỏi mà mẹ hỏi chứ con nghe ông thầy nói ông cột là ông cột sao má mẹ cái bây giờ ông cột có mấy nhà chỉ cho nó thấy không, nó mẹ 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 ông cột cái đó như là tỷ lượng để cho nó, để cho so sánh cái đó để mà nó sao mà nó đặt cái cột nó nhận được, thấy không? Thì cái chưa phải là một việc, đó là tôi nói cái thí dụ những cái việc dễ thì đúng. Bây giờ nó liên quan tới cái trí tuệ của mình là gì? Có những việc, có những sự việc mà mình phải dùng cái trí tuệ để đi thẳng, chứ là chân hiện lượng là nghĩa như thế nào? Thí dụ như bây giờ tôi vấn về quả thiền, tôi mới thẳng quả thiền. Quả thiền là cái mục đích tối hậu của quả thiền á, là làm sao để biết và giải quyết cái vấn đề sanh tử luân hồi. Về thiền của đại thừa, thiền của người đại đạt ma đó, nó là chân hiện lượng, cái đó là một sự, nó phải đi tâm nhưng mà phải tối hậu nè, thấy không? Thì chẳng hạn như bây giờ chúng ta cái mục đích ngồi thiền mà để cuối cùng kết quả đó là để giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi, nhổ gốc sanh tử luân hồi, dẹp nó đi. Còn không thì cứ đưa lên cái tâm tưởng hồi hoài đó. Thì cái cuối cùng đó, cái đó người ta gọi là chơi hiện lượng, mà nếu không biết trí tuệ thì không thấy nó được à, hiểu chưa? Chứ là chơi hiện lượng nếu không có trí tuệ 2 năm dậy đánh, 3 năm dậy đánh giữa đường, 4 năm bỏ cuộc, 5 năm vượt tỉnh không có tiền nữa. Còn nếu mà có trí tuệ á thì biết bây giờ nói là sao? Giải giai nghĩa là tùy trí thực nhiên tất 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 cái chân lý cái mục đích đó như rất tập thích ra nó như đó là tìm ra một cái chân lượng lượng là gì? Một ngày ăn một ít mềm một ít đắt không ra nó không không có tội gì dầu cho là cho đến cuối cùng mà bao nhiêu nỗi ma ngoại tướng ma quân nó tới nó phát ngài cũng chẳng ra lớn gì hết. Thì chính nếu mà ngài thiếu trí tuệ bỏ cuộc, thấy không? Thiếu trí tuệ nổi cái chuyện mà đói cái buồn mà ở mà nghe trộm nó chưa bốn bề rồi
hay gửi đến người cha ấy rước về thì sẽ ở trong núi nó khổ quá ta.
Thành nó gì chưa là 6 năm, 6 năm chứ phải ở tới cái mới đỡ khổ mình thôi. Chọn cái chi đó chưa tham ăn trong quân trong nước
mà bây giờ nếu mình đã lén hơi về rồi. Sao bây giờ lên xe lên đồ tôi về để ở là khổ quá, sao giờ tôi phải ra cũng được.
Sao hết rồi, như vậy tất nhiên là không có cái trí tuệ trên những người. Nó là đại trí tuệ cho quý vị hiểu. Còn bây giờ tạo cái là chân hiện lượng là bây giờ tạo hiện lượng này ha. Tạo hiện lượng đó là dùng cái trí tuệ để mà cứ sao thánh tự giải, sao thánh tự giải, sao thánh tự giải nghĩa là sao? Sao thánh sao mà mình ngồi thiền khó quá được cái mình ha. Nào nó tức ngực rồi nó đau lưng rồi sao mình nó đủ kiểu như con bước như hồi trước các đức Phật ngồi thiền ra làm sao? Dạ tự như là tỷ tỷ điện lượng như là tạo điện lượng là vậy đó, tạo là vậy đó, tạo có nghĩa là tư tạo không biết trước đây các ngài thành Phật có phải là nhờ cái sự mầu thiền hay không, hay là nhờ cái pháp luân là khác nữa, hay dùng cái trí tuệ để mà đánh đo. Trước khi mà đánh đo là rồi hiểu rồi đó thì cái đó gọi là tạo điện lượng. Cộng trên điện lượng là cái trí dầu cho gây khó khăn, dầu cho thất điên bát đảo, dầu cho thân tan thịt nát gì đấy nữa, nhất định là phải đi tới cuối cùng. Một là tới cuối cùng, hai là chạy đến giữa đường không ngại gì hết, nghĩa là không có thấu tiếp cứ nói vậy đó. Đây là trên hiện lượng. Còn tỏ hiện lượng là trên con đường đi, dùng cái trí tuệ để cho cái dọ đường mà đi tới cuối cùng. Rồi bây giờ tỷ lượng cũng có trên tỷ lượng là tỏ tỷ lượng, nhớ cái chữ tỷ là tỷ là sao thấy à. Trên tỷ lượng là sao? Tất nhiên là so sánh, mà so sánh đúng, so sánh đúng. Còn tợ tỷ lượng là so sánh nhưng mà so sánh tương tự, nhưng mà không thể bỏ được bởi vì cuộc đời này nó giả. Thế vậy, để quý vị thấy. Thế vậy, trên tỷ lượng với tợ tỷ lượng, trên tỷ lượng là gì? Chắc chắn rằng trong thân chúng ta có tánh khác. Trên tỷ lượng so sánh nhau hoặc ta tánh khác, mình cũng ta tánh khác, tổ bồ đề đạt ma ta tánh khác, tổ huệ năng ta tánh khác thì mình cũng ta tánh khác. Đó là chưa là trên, chưa là à, trên tỷ lượng. Còn tỏ tỷ lượng, tỏ là tương tự, tỷ là so sánh. Tất nhiên là mặc dầu các ngài cũng có tánh khác, nhưng mà các ngài nhờ cái gì? Nhờ các ngài có một cái thái duyên tu từ, nhờ các ngài sanh trong đời tự pháp, trong đời chánh pháp, cho nên các ngài tu thẳng dễ. Còn mình thì cũng tư cách hàng, nhưng mà mình mang cái thân ở trong đời mà pháp, cho nên cái sự tu tiến nó lại càng khó hơn. Biết được như vậy đó gọi là tạo tự được rồi tiến lên nữa, thấy không? Còn nếu bây giờ không khéo thì mình bỏ cuộc, không khéo bỏ cuộc, nếu chỉ là trên tử lượng không á, thời Phật đấy mình cũng đánh dùng chư Phật chư tổ, bởi vì Phật tổ nói rằng nhất thiết chúng sanh ra để Phật tánh thì mình cũng có vậy. Đã. Rồi khi nó khó khăn quá đi thì biết bây giờ có thể là mình bỏ cuộc có nghĩa là thật khó quá. Thì cái chuyện này thành nó đang thấy thành là phải nó hành không bởi thể thôi bỏ nó đi, cái là nó dễ hơn trước được cái ngày gì thành người bắt đầu tiếp già gì mà hai cái chân nó kéo lại nó kéo mới là chuyện nổi đó, thì tức là mình phải bỏ cuộc. Còn nếu không á, mình cứ tìm kiếm mà mình đi tới mình nghĩ rằng cái thời tưởng pháp, thời tưởng pháp thì lại là ví dụ như là tưởng pháp thì cứ cố gắng nó có năm thôi. Bây giờ đến cái thời mạt pháp này thì mình cố gắng thêm 7 thêm 10 hay cũng cái sức cố gắng, chứ còn đừng có nên cố chiến. Ý thức là gì? Tức là trong cái phần hiểu biết, nhưng là về cái phần đặng, về cái phần hơi mờ thấu. Cho nên nói cái căn bản trí, tức như là cái trí sẵn có, ai cũng có hết. Đức Đại Trí Văn Thùng Sư Lợi Bồ Tát á, ngài hiện thân, ngài tu biểu cho cái căn bản trí. Vị Bồ Tát đó là để nói lên ai cũng có cái trí căn bản hết, mà tại vì không chịu sao dời. Nếu mà mình thật sự mình sao dời cái trí căn bản đó thì con này nhất định là cuộc đời mình sẽ có được một cái gì chưa là trường còn đúng đó. Còn nếu không khéo á
thì tạo thành nghiệp cảm tóc nằm phải khi khi tăng tuổi bỏ nó sang ngày rồi thì của đời trả lại cho mình. Không chắc cái gì đây nha, chỉ là cái nghiệp với cái tội mà mình tạo ra hoặc là cái phước là mình tạo ra mình đem cho nó sang. Tại sao dễ hiểu lắm, ví dụ như ngày hôm nay chúng ta ở chùa Tịnh Độ thì đang đứng nói những cái lời hoa nam hành động những cái sự nó quá từ thôi tôi nghĩ còn là thì thấy trong tâm mình trong tâm mình nặng nó khó chịu. Còn nếu ở trong ngày này mà mình làm được một điều gì phước đức, nói một lời nói giúp cho người ta hoặc là một ý nghĩa tâm sáng thì thấy tâm mình nặng cũng đẩy nó thôi, cũng có công việc đó thôi, nhưng mà cái nặng cái nhẹ trong tâm hồn đều không có khác đâu. Nghĩa là một cái nặng là cái nhẹ dĩ nhiên là nó không giống đâu, nghĩa là không giống như là nó khác nhau. Đó. Thì ở trong này nói cái căn bản trí là cái trí sẵn có của mỗi người, còn cái hậu đắc trí là cái trí do trong tu luyện mà được. Mình có cái hậu đắc trí, cái căn bản trí có trước rồi cái hậu đắc trí mới sau. Hậu đắc trí tức là do cái tâm tu tập, hậu là sau, đắc là được. Nó cũng từ cái trí căn bản đó, rồi bây giờ mình đang rồi tổng nguyên ngọc. Lâu nay cái dương ngọc đó mình bỏ dưới bùn, dưới đất, dưới bụi, dưới bẩn. Bây giờ đem lên mình trao dầu tinh vi. Nghĩa là đặc biệt thì mình đã hậu đắc trí, tức là cái yếu sáng của ngọc chiếu soi. Khi mà cần chiếu, khi đè mình gọi vô thì nó sẽ chiếu soi lại, thì cái đó gọi là hậu đắc trí. Còn cái căn bản trí là nó sẵn có. Rất tiếc là tiếc cái chỗ này, tiếc là nhất định mình có thể khả năng là Phật làm thắng làm cầu làm đêm mà mình không có trao dầu để mà làm được. Đó, tiếc chỗ đó đó, tiếc chỗ đó đó. Mà thay vì cũng một ngày 12 tiếng đồng hồ vẫn làm, không còn nói tới 54 tiếng nữa, chứ không phải là như vậy. Mà còn là làm các cái chuyện gì đó, nó không biết nó là cái mình. Cho nên Phật mới thương cáo để Phật mới nói nhiều khi ngày xưa ngày nhắc đủ hết cuối cùng ngày biết mình nữa mà nó vui thôi. Có khi ngày xưa ngày nói thiệt là có khi ngày nói có à, có những đoạn trên ngày nói là chút thanh niên mũi quá thì nó không được, nó quay hơn nữa chứ thả như mà không làm thì thay vì làm cho con bây giờ chịu khó mình không khéo một chút vậy nè mình đã mang không rồi mình cũng không phải tránh trốn tránh đâu được. Mình để một ít thì giờ mình ra không phạm được. Rồi một mặt khác mình nhắc mình ra cho tâm. Đó là nghệ thuật. Đừng có nên cứ chạy theo ra cho tâm. Còn nếu mà mình cứ mỗi năm mình tiến lên trước. Ví dụ như bây giờ năm đầu thì mình là dạy ra cho tâm chỉ có một thôi. Sang năm sang hai. Sang năm tức là nắm về cái phần. Về cái phần thế gian. Đó. Còn cái này ngược lại nha. Ngược lại. Nghĩa là cái mỗi năm nó nắm về cái phần. Cái phần đạo lý, cái phần tâm linh. Cho nên hầu mới đến là mới đến cái bến tự do đến rồi mới thấy nó vật chất nó bao phủ vô lần rồi ta đi giải đại. Mà không giải đại thì có lý do thôi, tại giả tại việc này giả tại việc kia giờ mới biết tôi nổi thanh nổi giả đôi thầy chưa tôi nổi cái khổ vậy chắc thì có chuyện nó trên đất trên mình cũng thích cái đó có biết gì sao cái chuyện lỗ hỏng chút thôi. Nhất là bên đây là nhất là tôi chưa biết các sự lớn tuổi đó cái vụ nào mà đã được nhà nước giúp đỡ được bộ xã hội giúp thì phải lo trong tuổi mình cái việc ta liền cho đến nhà trăm tuổi rồi bởi vì người ta sẵn đó cứ đi không khéo thôi là ngang nở người ta đúng nghe không trở lại là tôi đi khổ bác nạn tâm rồi tôi đi khổ sao mà cứ ăn ăn được không mình sẽ nói đi lên nhiều đó mà chỉ có cái mình chưa thoát được á. Cái giờ đó mà mình đi qua đi chưa thoát được đúng không? Cái giờ đó đi nước mà mình chưa thoát nhẹ nhàng đi được á thì khỏi nó đến một chút. Còn nếu mình đang còn chẳng hạn là mình phải muốn từ giờ đó cho mình cho nên cho nói hơn nữa là lo như vậy đó để cái ngày liễu kỳ liễu kỳ là ngày nó sẽ bởi vì mình tự tưởng nhờ cái sức niệm Phật trong này nó mạnh rồi người làm niệm Phật dù là sức niệm Phật nó mạnh đâu nguyện cho đến nỗi như hầu và thượng thượng hòa nguyện cho đến nỗi khi ngày ngủ mà cái tay vẫn là chủ anh như người thương người cũng nói ngày còn thức cái sự thật anh ngủ là tên là có cái niệm như vô niệm theo cái giờ đó mà thì quả mang chú dẫn cái thân không to lắm trong đời nữa đó là cái niệm lớn tuổi trong năm cộng lên còn đến giờ tới từng nét được thôi cái niệm cũng có tuổi người cũng như vậy chứ không kéo được 3 ngày đoạn tháng rồi 3 ngày đoạn tháng dần dần chấn lại rồi nhận nhau ra mấy cái cửa mà cũng sao nó tái sanh không có được đấy thôi. Thế đúng là mỗi ngày của mình như vậy đó, lãnh tâm tứ về nghệ, tâm tứ là phương tiện để giúp cho mình, cái đó gọi là cũng như cái sự thúc đẩy cho mình để tinh tấn. Cái đó để cho mình nó có diễn ra hết á, mà khi mình sanh tử rồi đó, thì mà siêu thoát được, tất nhiên là khi mà người đã siêu thoát, tất nhiên là bao nhiêu sinh nợ cho trần gian mình vừa được chảy. Còn nếu mà tâm hồn chưa siêu thoát á, tất nhiên là trở lại lãnh quẩn trở lại, mà tâm thở lãnh quẩn trở lại đây á, thì nợ ước cũng đòi ước, nợ nhiều nó đòi đòi lúc chung cho mà coi. Còn nếu mà mấy tay mà đưa lên đi sáng hay đòi ai đây, mình nói ngôn ngang dễ hiểu vậy đó. Còn nếu mà lãnh quẩn là đòi à, cho nên dưới tỉnh nó lên, dưới tỉnh nó lên đòi, để nó nghe mình ở trên này là biết. Còn nếu mà mấy tay trở đi đâu thì nó giải pháp người ta quên gì không, rồi, không đưa đi, rồi. Còn phải trở lại là hãy lợi nặng rồi, hãy nói lo, coi lo, phải lo nhé. Nói về đôi lúc nhiệm với tâm ổn định, mà đó là sự thật là cho nên nó nhé, nó không phải là nói vậy là cho nó nhé đâu, đó là sự thật. Bây giờ phải làm như thế nào nữa, ta dùng cái trí tuệ để mà nhận thức hàng thứ, cái này tôi đã giảng nhiều rồi đó, bây giờ nó liên hệ với thầy giảng, tôi giảng cho quý vị tử, quý vị mà đã nghe nhiều lần á, thì cái này gần như mặt tâm nhưng mà bây giờ biết để xây dựng mà hành trì thôi. Rồi bởi vì nghe pháp á, nó có nhiều cách, người mới nghe là người ta nghe lời pháp, lời nói của giáo pháp. Người mà nghe được một tu rồi á, thì ví dụ nghiền ngẫm những gì mà Đức Phật đã nói về giáo pháp. Còn mà người mà nghe gần như thuộc lòng hết rồi á, thì lúc bây giờ mới tiêu hóa cái vấn đề kêu là giáo pháp, tất nhiên là không còn cách, không còn chỉ còn cách hành trì nữa thôi. Hành trì của duyên không có cách, chứ không phải là chỉ ẩn nhớ ở kiểu thức hành tứ. Thành ra mỗi người chúng ta có tất cả là sáu thức: mắt hiểu biết là nhãn thức, tai hiểu biết là nhĩ thức, mũi hiểu biết là tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức, á lại na thức. Quý vị đang ở đây rồi nói gì nào mà thường xuyên theo dõi cái lớp giảng ở đây đó. Thì bây giờ đây nhé, Đức Phật nói là phải chuyển năm cái thức trước á, để nó thở trở thành hành thở các trí. Trí là chuyển thức thành trí, đúng không? Và nãy tôi nói là thức là cống mà trí là nước. Bây giờ làm sao cho nó chuyển lại, nó đừng cho sống nhấp nhô, đừng cho sống nổi lên nữa, để cho mặt nước nó mà khi mặt nước nó phải là trí, trí tuệ. Mặt nước nó phản lại ở đâu đấy, thì tự lọt gì mình cũng nhìn thấy được hết. Cá rậu tôm bơi ở dưới nồi trên này thấy hết, là vì nước nó đã tăng bao nhiêu những cái gì ở trên hư không, nhãn mây những là chiên lượng lại đều là cũng như bao nhiêu những cái gì ở dưới đáy nước, trong hoặc biển hoặc hồ, cho nếu mà nước thiệt trong á cũng hay hết. Cho nên là chuyển thức thành trí, chư Phật tôn như vậy cái gì đó, thức là chuyển thành trí. Chuyển năm thức trước thành sở tác trí, tức là cái trí mà hoàn thành bao nhiêu cái sở tác cái việc đã làm, nên bởi vì bao nhiêu việc đã làm là gì? Mắt, mũi, lưỡi, thân, mắt thấy các tạo nghiệp, tai nghe tiếng tạo nghiệp, mũi ngửi mùi tạo nghiệp, và thêm một khác là chúng ta ác trong đầu, lưỡi nghe vị tạo nghiệp, thân xúc cảm tạo nghiệp. Bây giờ năm cái đó là năm cái sự kiện để mà tạo nghiệp bên ngoài. Bây giờ mình đổi nó đi, mình đổi, mình phóng cái trí của mình, cái trí để nó hoàn thành bao nhiêu cái chỗ công tác của mình hay gì phần nào đó. Bây giờ mình nhìn thấy cái khác đó, bây giờ mình cũng nhìn thấy cái khác đó, nhưng mà không có ham, không có thích, mà trái lại còn nhận xét cái khác đó không bằng cái khác bất sanh bất diệt của mình. Mình có vô lượng tướng tốt, 30 tưởng chỉ tướng tốt hết á. Đó, nghĩa là nhận xét từ chuyển thức thành trí, từ thành sở tác trí. Còn người ngoài á, thì cứ theo dòng thời gian, là việc này có việc kia mà, hầu hết là ác việc các anh chị. Rồi, bây giờ đến chuyển thức thứ sáu. Thứ sáu là cái gì hết? Ý thức, chuyển cái ý thức nó thành ra diệu quan sát trí, là cái trí hiệu quan. Đúng rồi.
Còn bây giờ cái tính mà chuyển các thành tính á, thì cái tính này tức là cái tính thứ sáu á, không làm sao để đi bước hết cả ba đầu cả mười phương ra với một cách hết sức là tức là tinh vi, gọi là diệu quan sát là quan sát một cách định một, chứ không phải là diệu quan. Cái diệu quan thì phải nói đâu nè, là quan sát. Đó, và cái tính này quan sát một cách định một, quan sát sanh tử luân hồi sao, độ người sao, biết cái căn tánh, ví dụ như kia như là tha tâm tâm biết được cái tâm của người khác, nên là biết được vũ trụ kia là nhiều quan sát tiếp. Cái này là trong lúc đó thì giờ thì giảng nổi cái này xong tính cả cả bài giảng nào, cái này xong có một bài giảng rất linh động rồi. Nhưng mà bây giờ chuyển thức thứ bảy, thức thứ bảy tức là thức ý thức rồi, bốn năm giờ bốn năm giờ nhạt nha, không đúng không nhầm nữa đó. Chuyển thức thứ bảy thành ra bình đẳng tánh kiến. Tại sao cái thức thứ bảy này mà chuyển nó thành bình đẳng? Bởi vì cái thức thứ bảy là cái thức mạt na, cái thức chắc nhã. Suốt cuộc đời nó cứ chắc cái nhã này nè, nó làm cho mình phát biên bác đạo tưởng tại cái mạt na này nè. Nghĩa là nó bây giờ mình làm sao mình chuyển nó để mà nó thành cái tính tánh bình đẳng, nghĩa là nó bình đẳng, nó bình chắc nữa chứ không phải chắc nhã. Bây giờ mà anh nói tới sợ chết một thiếu đạo mình dịch là bệnh ảnh à. Ai mà đặt cái bàn với dịch mình là sợ ma cũng ảnh nè, sợ chết cũng ảnh nè, sợ nó đủ thứ sợ. Với lại cái sợ gì mà nó liên hệ với thân á là mặt na, đó là cái trạng thái của mặt na. Anh ở trong mình không thấy được đâu, mắt ta mua được thân gì ở ngoài cho mình dễ thấy. Một ý thức mặt na là cái năng ở trong. Hồi trước á thì những nhà trước học ở bên Tây Phương học tiền phương ra, nhưng mà bây giờ là ra thì ra được tiền thức rồi, một cái đó kêu là một cái tiền tiền thức nữa, nó tức là A Đại Gia họ nói chuyện đến mấy năm nay có đây lên, tức là cái thức thứ tám. Thức thứ tám là cái mặt na, thức cái chủ nhân âm đó, người ta gọi linh hồn bản tánh là trong đó đó. Thì cái âm này nó chuyển được cái thành ra tạng thức, chuyển thành ra thứ đại dương cảnh trí. Là cái tiếng này bây giờ nó giống như cái dương cảnh, là dương có thể là cảnh, là cảnh dương. Cái dương này nó tròn và nó lớn, nó rộng lớn bao la, không thể nói được. Đó, tức như là chuyển cái thứ tám. Cái thứ tám là cái tàn thức. Tàn thức là cái thức của cái chứa, như cái kho tàn này. Việc làm, việc dữ, việc tốt, việc xấu, tất cả điều chứa trong cái kho nó gọi là tàn thức. Hay là ai là cái thức, ai là gia là tướng phạm, ai là gia. Còn tương tổ tương quan được là tàn thức, là tàn chứa, tàn là chứa của cái kho, cái kho tàn. Thì bây giờ đấy, mình phải làm thế nào để mình chuyển? Thì mình chuyển hết lần này, chuyển hết lần này, không phải đem cái thân này chết rồi mới chuyển đâu. Ví dụ tu niệm được chuyển, chuyển năm thức trước thành thành thở thất trí, chuyển thức thứ sáu thành lưu thất trí, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tâm trí, chuyển thức tám thành đại thiền nhận thi, thì đó chưa chuyển thức thành đi. Bây giờ tới ở trong kinh mà nói về thứ phạm, tức là trong kinh kêu là đạt na, cái chữ này là đạt ma sa bức cha gia, đã nói trong bốn câu này. À, chúng tôi sẽ dịch ra để cho quý vị rõ là câu thứ nhất đó là tín đệ nhất cam lộ, quý vị đưa ra tín đệ nhất cam lộ. À, câu thứ hai là đệ nhất an lạc an ẩn tạng, đệ nhất an ẩn tạng hay ẩn này, đệ nhất an ẩn tạng. Thứ ba, trí duy đệ nhất thân. À, trí duy đệ nhất thân, đệ nhất trí duy đệ nhất thân. Trí duy đệ nhất thân tức là bà con á, trí duy đệ nhất bửu trong đó, trí duy đệ nhất bửu, bửu là quý báu bảo. Rồi tất nhiên là ở trong bốn câu này là như thế này, cái trí tuệ của mình á, nó là một cái vị cam lộ thứ nhất. Cam lộ thứ nhiên là một cái vị coi như là ngọt đặc biệt. À, cái trí là luôn luôn nó là đứng được cái thứ nhất ở trong cái sự mà an ổn, ở trong cái sự an vui, ở trong cái sự mà chứa đựng những sự an vui. Cho nên mình nói rằng tôi nói là mình là cái trí tuệ rồi, không có sợ mà không nhớ cái gì hết, không lo cái gì hết. Rồi cái trí nó là người thân thứ nhất, người thân không bao giờ mà kêu là lìa mình. Theo trí là cái ngón báo thứ nhất, cái chỗ báo thứ nhất. À, thành ra nghĩa là học nghe đến câu này, cho để mà theo đến câu này, còn thứ bảy ở trong thủy sáng, trong văn thủy sáng đó, để chúng ta là trí huệ gần thâm đại biển đại. Đây là nói cái phần mà trí huệ đã xa xa. Cái trí huệ khi mà nó rộng, khi mà nó sâu, nó là một cái bài rất lớn gây ngại biển. Cái sâu này là tán thanh Đức Quan Âm, tán thanh trí tuệ Đức Quan Âm. Đoan tư ba thượng được tầm ai, luôn luôn cái trí đó, nó đoan ca nguyên chánh, nó ở trên những sóng gió, nó giúp ban những cái gì khổ não trong tầm an hiếu được các tôi hiểu được à. Cái thứ đó là nó giúp những cái sự gì bao nhiêu sự tư là ở ba thứ ba là sống ba là đại động ở trên mình được đang ở cái cuộc đời này, cái cảnh đời này nó giống như là ngồi trên chiếc thuyền mà đi biển. Còn thì bây giờ đang nếu mà người ta trí tuệ thì nó sẽ giúp được tất cả những cái khó khăn ở trên cuộc đời này, cái tư là ở tư mà nó giúp trí tuệ là giúp để giúp được những càng ai là bao nhiêu cái sự mà khổ não chuyện nào chuyện kia những nhân tài là khổ là khó là nói những chuyện. Nhưng mà người có trí tuệ ở không bao giờ người ta thấy người ta cho đầu tới mà chưa là người ta thăng là cái sự khổ và cái trí tuệ như Đức Phật là cái điều khác luôn luôn lúc nào cũng tương đời giúp đời ra cái đời chứ không bị đời nó giảm giảm không bị đời nó chưa là nó chỉ nguyên không bị đời nó thay thế. Tường quan thước khá thiên căn bệnh tường quan khi mà tiếp tệ những cái đầy đủ rồi thì có những cái hào quang những cái điều lành tường là cái điều lành quang là ánh sáng là hào quang hơn thước khá là nó chiếu phá nó phá tan đi ngàn cái chứng bệnh dầu có không chứng bệnh gì bởi vì cái thân này thì nó thanh đủ chứng bệnh hết nhưng mà thanh mẫu chứng bệnh nào mình vừa có thể mình hàng phục nó được. Bởi vì khi mà mình có trí tuệ, mình biết thân là như thế nào, mình tự hiểu mình cái thân mình nó giả tạm, thân mình nó quá yếu đuối, cái thân mình nó quá mỏng manh. Mà đã mình biết như vậy rồi, một khi mà nó có trên lệch, nó có gì đó, mình nó có cái gì là ngắn thôi. Tại vì con người nó chắc thân quá đi, chắc chặt thân quá. Cho mình đừng có một cái gì, chặt tới một cái gì vậy, là người ta có cái gì, ngắn đi. Nhưng mà ta biết lướt rồi cũng như cái thông thường mà mình biết lướt đấy nhưng thế nào thì giả cho mình giả tới đó thì nó có gì nha cái chuyện đó là mình đã biết rồi đó. Thì ở đây cái câu thứ ba nói là tường quan thước khá thiên căn bệnh những cái điều lành là có trí tuệ cho mình biết những cái lướt thế nó để phá tan thước khá là mình phá tan ngàn chứng bệnh thân ra ngàn chứng bệnh cả thân bệnh cả tâm bệnh cả bệnh như thường cả bệnh khác xa rồi cam lộ nhân từ cảm chiếc tay nghĩa là cái chất cam lộ làm lộ một cái chất ngọt chất ngon chất mà đặc biệt nó hay từ cái tay ươm trong ngôn trước mà cam lộ này là người ta có trí tuệ bởi vì là dễ như là người ta biết số 15 thằng còn này biết là người ta chưa ăn học chưa đủ rồi nó thành ra cái dễ bởi vì cái điểm chút thì sở sự đó kìa nó thành ra chỗ nói mà tôi thấy nó vẫn quyết định. Tóm lại các động trên là để quý vị thấy rằng bác trí tuệ ba la mật đấy tất nhiên là mình làm sao dám tu tập cho được chuyển thức thành trí mỗi ngày chúng ta dám bất cứ tu tập về môn nào học hành về môn nào quý vị niệm Phật quý vị tụng kinh quý vị ngồi thiền quý vị quán tưởng quý vị lễ tán muốn làm sao mỗi ngày quý vị tăng cường thêm một chút trí tuệ thì nên chút ngay chút luôn chút nó tích trữ thành ra. Thế bình con nên càng tụng thì thấy càng mất gọi là luôn lời trí tuệ cho không nên cái đó là cái mà lo người thường sống cái trí tuệ là phải thường quán tụng niệm đó muốn sống cái trí tuệ là phải hoặc là thanh thiện thiền định hoặc là phải quán tưởng vũ định tâm quán hoặc là phải tụng kinh hoặc là phải niệm Phật bởi vì những cái này là nó tăng thêm cái sự trí tuệ cho mình. Mà bỏ cái này tất nhiên là càng ngày trí tuệ nó càng lưu chẳng khác nào cũng như ngọc mình để cái gì thì càng ngày nó lâu như thành lớp lớp mặc dù là nó không có làm gì nó đi cái viên ngọc nữa nhưng mà nó bị gì nó bị buộc vào nữa nhiều khi không thấy được viên ngọc nữa không thấy là buồn nhớ làm phát người nó biết là nó bị đúng không luôn trí tuệ mài cái thật bén mới chặt đứt chát cậu rất lần nào đó ngày nào cái thánh này chút cho nó bén bỏ ngươi mà thấy nó lục cái này là thân chặt được rất lần nào thường nào từ góc nào góc nén như rất cái đa
mà đương trí tuệ thì để ông nắm gì đó,
xem nắm
mà phải làm thế nào, để cho đương trí tuệ bén thì chặt đứt cái đó tiền não là tham sân si mà nó gây ra kiến. Còn ngược lại nếu mà cái đương trí tuệ chúng ta bị xét, bị coi như là lực thì chữa tăng cái mà cái dây, cái cằn, cái gốc, cái rễ của tiền não là nó dữ lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Rồi à, thế kinh Phật thường dạy trường quyển hóa đã bày ra đấy, tiếp thù thánh công thế mà đó, trăm năm còn có gì đó, chẳng lo một năm có sáu trăm gì. Nó tự chán bà của anh, nó lại tự chán vậy đâu, nó là tự thật, nó vậy đó. Đó, tôi cứ nghĩ làm sao mà còn mà trên những mà bây giờ tôi cũng bị nhiễm chút. Tóm lại là cái bài về độ độ giảng xong rồi thì tới giảng sinh kim cương cho quý vị ráng đi cho nó đông đủ, có gì nào muốn nghe trên kinh đăng mà không có mặt ở đây có những về mất thảo một chút để đưa cho các đầu sinh đi gọi là lãnh bài. Nhưng mà lãnh bài rồi cũng phải nghe giảng nữa nè, bài là một việc thôi. Thì cái thể thức giảng á thì con đương nhiên là phát đài của quý vị, quý vị nào cũng có nắm được cái tiêu chuẩn của bài hết rồi. Giảng thêm lưới nhiệm mờ, giảng thêm danh từ, giảng thêm những cái gì mà sư tổ giảng kinh Trung Trang lúc trước thì cái đó giảng ngoài ra, là còn cái yếu lý thì đương nhiên là quý vị nắm đó. Thì rồi do đó cho nên tuần tới để phát sinh chuyên gia nhà quý vị sẽ học trên chương trình. Bây giờ đây quý vị nghỉ một chút, rồi đúng 5 giờ quý vị nào đã ghi tên xin mời xuống thiền phòng dưới đi ở cái chỗ cái cầu thang hơi xuống, rồi chúng ta cũng đợi quý vị nào ở đó chỉ có ba chặt cặp quý vị đang được nghỉ trong cái phòng đó, rồi chúng ta sẽ giảng về lý thuyết, lý thuyết rồi quý vị sẽ thực hành việc gì. Tới 6 giờ chắc đến. Bây giờ bà đi học lớp. Ngày nào cũng đến.